Đài Phát thanh Trân Lý Á Châu từ Kinh Lục Tân. Xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ Sáu, ngày 28 tháng 10 năm 2011 gồm có tin tôn giáo và bài thời sự, nói về ý nghĩa của ngày gặp gỡ liên tôn tại Assisi. Sau đó là các tiết mục, đạo lý cho thiên niên kỷ mới, diễn đàn tự do, tin vào đời và phúc cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Vatican. Một ngày trước cuộc gặp gỡ liên tôn tại Assisi, Đức Thánh Cha nói đến hòa bình của Chúa Giêsu. Trong buổi tiếp kiến chung hàng tuần sáng thứ Tư vừa qua, Đức Thánh Cha tuyên bố rằng việc Chúa Giêsu chịu đóng đinh, chết và sống lại đã làm phát sinh một vương quốc mới của hòa bình, mà Ngài là vua. Đức Thánh Cha giải thích rằng, thập giá là vòm trời hòa bình mới, là dấu chỉ và khí cụ của hòa giải, của tha thứ, của cảm thông, là dấu hiệu cho thấy tình yêu mạnh hơn mọi bạo động và áp bức, mạnh hơn cả sự chết. Sự giữ đã được chiến thắng bằng tình yêu. Đức Thánh Cha đưa ra sứ điệp trên đây khi chú giải về đoạn sách của tiên tri Zakaria. Trong đêm Giáng sinh, các thiên sứ đã công bố, tin danh Thiên Chúa trên các tầng trời, bình an dưới thế cho người thiện tâm. Các tông đồ hẳn đã nhớ lại lời của tiên tri Zakaria sau khi Chúa Giêsu chịu chết và sống lại. Với con mắt đức tin, các ngài đã nhìn thấy Thầy mình đi vào thành thánh. Ngài không đi vào Jerusalem giữa một đạo binh hùng dũng. Trái lại, Ngài là một vị vua nghèo và là vua của người nghèo của Chúa. Và vương quốc của Chúa Giêsu không phải là một quốc gia mà bao gồm toàn thế giới. Theo Đức Thánh Cha, các tín hữu Kitô có thể mở rộng biên giới của vương quốc hòa bình, không phải bằng sức mạnh của chiến tranh hay vũ lực, mà bằng sự hiến thân, bằng tình yêu được thể hiện cho đến cùng, ngay cả với kẻ thù của mình. Đức Thánh Cha đặc biệt mời gọi khách hành hương nhìn lên một bức tượng của Thánh Phaolô được đặt trước vương cung thánh đường Thánh Phêrô. Trong bức tượng, thánh nhân cầm một thanh kiếm trên tay. Thanh kiếm này chỉ cách thế thánh nhân bị xử tử tại Roma. Đức Thánh Cha giải thích rằng sức mạnh của Thánh Phaolô nằm trong sự kiện Ngài không tìm kiếm một cuộc sống an nhàn, mà trái lại được thiêu đốt bởi tin mừng, đến độ hiến thân cho đến cùng. Nhờ vậy thánh nhân đã trở thành sứ giả vĩ đại của hòa bình và hòa giải trong Chúa Kitô. Cũng thế, người Công giáo ngày nay cũng phải hy sinh, ngay cả khi phải chịu đau khổ, hiểu lầm, ruồng bỏ và bắt hại. Nhắc lại thanh kiếm trên tay Thánh Phaolô, Đức Thánh Cha nói, không phải thanh kiếm của nhà chinh phục mới mang lại hòa bình, mà là thanh kiếm của những người chịu đau khổ và hiến thân hy sinh. Kết thúc bài huấn dụ, Đức Thánh Cha mời gọi mọi người cầu nguyện cho cuộc gặp gỡ liên tôn tại Assisi, để hiềm khích nhường chỗ cho tha thứ, chia rẽ nhường chỗ cho hòa giải, hận thù nhường chỗ cho tình yêu, bạo động nhường chỗ cho khiêm tốn và hòa bình có thể ngự trị trên thế giới. Tin Birmingham, Anh Quốc. Các chuyên gia tài chính ủng hộ đề nghị của Tòa Thánh về việc thiết lập một thẩm quyền tài chính toàn cầu. Trong một cuộc phỏng vấn dành cho hãng thông tấn Công giáo CNA, một chuyên gia tài chính người Anh là ông Edward Hedas nói rằng, việc Tòa Thánh đề nghị nên có một thẩm quyền tài chính toàn cầu là một điều đúng đắn. Ông Hedas đã đưa ra nhận định trên đây khi bình luận về tài liệu được Hội đồng Tòa Thánh Công lý và Hòa bình cho công bố hôm 24 tháng 10 vừa qua, để kêu gọi thiết lập một thẩm quyền tài chính thế giới, họ có thể làm những quyết định kinh tế dựa trên công ích thế giới hơn là quyền lợi của từng quốc gia. Theo ông Hedas, văn kiện mới của Tòa Thánh trình bày một cái nhìn nhất quán khi đề nghị thế giới nên có một trật tự chính trị mạnh hơn, một định hướng quản trị đạo đức hơn, và một nền kinh tế toàn cầu được tổ chức để phục vụ lợi ích của con người. Cũng theo ông Hedas, tài liệu của Tòa Thánh cổ võ tự do chứ không khuyến khích sự kiểm soát độc tài. Ông Hedas hiện đang giảng dạy về triết lý chính trị và xã hội tại Học viện Maryvale ở Birmingham, Anh Quốc. Ông cũng là nhà bình luận về kinh tế của hãng thông tấn Reuters. Ông Hedas nói rằng, mặc dù cái nhìn của Tòa Thánh không phù hợp với cách suy nghĩ của các nhà lãnh đạo thế giới, nhưng Tòa Thánh đã đưa ra một đề nghị đúng đắn có giá trị cho cuộc khủng hoảng toàn cầu hiện nay. Tin Los Angeles, Hoa Kỳ. Đức Tổng giám mục Los Angeles, bang California, Hoa Kỳ, cảnh cáo rằng tự do tôn giáo đang bị đe dọa tại nước này. Trong một bài viết được đăng trên tạp chí có tên là First Things, những việc đầu tiên xuất bản tại Hoa Kỳ, Đức cha Jose Gomez, Tổng giám mục Los Angeles, nêu lên nhiều thí dụ cho thấy tự do tôn giáo hiện đang bị xóa bỏ tại Hoa Kỳ và cảnh cáo rằng nền tảng dân chủ của đất nước đang bị lung lay. Đức Tổng giám mục Los Angeles viết rằng, có quá nhiều bằng chứng cho thấy xã hội Hoa Kỳ không còn đánh giá cao vai trò công cộng của tôn giáo hay nhìn nhận tầm quan trọng của tự do tôn giáo như là một quyền cơ bản nữa. Theo Đức cha Gomez, các nhà lập quốc Hoa Kỳ đã hiểu rằng nền dân chủ của nước này tùy thuộc vào lòng đạo đức và luân lý của người dân Mỹ. Các nhà lập quốc đã biết rằng để bảo đảm cho dân chủ cần phải có một xã hội dân sự, trong đó các cá nhân và các tổ chức công giáo được sống tự do, được hành động và bỏ phiếu theo những giá trị và nguyên tắc của họ. Vị tổng giám mục của giáo phận lớn nhất nước Mỹ nói rằng, người công giáo vẫn luôn luôn tin rằng họ được trang bị để trở thành những công dân tốt khi họ sống theo giáo huấn của Chúa Giêsu Kitô và giáo hội. Đức cha Gomez ghi nhận rằng, trước khi lập quốc, các tín hữu Kitô đã nỗ lực để cung cấp những dịch vụ sống còn như giáo dục và y tế. Vậy mà ngày nay, các tín hữu ngày càng gặp nhiều khó khăn trong việc cung cấp những dịch vụ này. Đức Tổng giám mục Los Angeles đang cử trường hợp chính phủ Hoa Kỳ ngưng tài trợ cho cơ quan di trú và tị nạn của Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ, mặc dù kể từ năm 2006, cơ quan này đã trợ giúp cho hàng ngàn phụ nữ và trẻ em nạn nhân của tệ nạn buôn người. Mới đây, chính phủ lại yêu cầu cơ quan này phải giúp thực hiện phá thai, ngừa thai và tuyệt sinh hóa các phụ nữ được cơ quan giúp đỡ. Đức Tổng giám mục Los Angeles đặc biệt lo ngại về việc Bộ Y tế Hoa Kỳ yêu cầu các chủ doanh nghiệp tư phải bảo hiểm cho việc tuyệt sinh hóa và ngừa thai, kể cả những phương tiện y tế có tác dụng phá thai. Theo Đức cha Gomez, quyết định này không những vi phạm tự do của những người công giáo làm chủ các công ty, mà còn không màng đến sự tự trị của các cơ sở của giáo hội. Ngoài ra cũng trong bài viết, Đức cha Gomez cũng nói đến các luật hợp thức hóa hôn nhân đồng tính tại nhiều tiểu bang. Điều này đã khiến cho giáo hội phải đóng cửa nhiều trung tâm giúp nhận con nuôi hay bảo dưỡng. Theo Đức cha, nhiều người lo sợ rằng giáo huấn của giáo hội công giáo và nhiều giáo hội khác, cũng như các tôn giáo khác, về hôn nhân sẽ bị xem như một hình thức cuồng tín. Tin Roma. Đức Thánh Cha kêu gọi tỏ tình liên đới với các nạn nhân động đất tại Thổ Nhĩ Kỳ. Vào cuối buổi tiếp kiến chung hàng tuần sáng thứ Tư vừa qua, Đức Thánh Cha đã mời gọi mọi người hướng về Thổ Nhĩ Kỳ, là nơi đã xảy ra một trận động đất dữ dội hôm Chủ nhật 23 tháng 10 vừa qua. Trận động đất đã khiến cho 460 người thiệt mạng và hơn 1.000 người bị thương tại vùng Van, miền đông Thổ Nhĩ Kỳ. Cha Domenico Bertoli, một nhà truyền giáo người Ý đã sống tại Thổ Nhĩ Kỳ từ 45 năm nay và hiện đang là cha sở tại Antioquia, nói trên đài phát thanh Vatican rằng, đứng trước đau khổ, chết chóc và tàn phá, điều đầu tiên cần phải làm là hãy dẹp bỏ mọi hàng rào ý thức hệ và chính trị giữa các quốc gia. Theo vị linh mục này, cần phải hướng về tình nhân đạo, bởi vì đây là điều thiết yếu và tốt đẹp nhất. Chỉ có tình nhân đạo mới làm cho chúng ta được gần gũi với nhau. Tin Roma. Israel tặng cho tòa thánh một cây ô liu từ Nazareth. Đại sứ Israel bên cạnh tòa thánh đã loan báo rằng, quỷ Do Thái, mà mục đích chính là trồng cây rừng tại Israel, đã quyết định tặng cho Đức Thánh Cha một cây ô liu. Cây ô liu 200 tuổi này đã vượt qua 2.000 cây số từ Israel đến Ý và đã được trồng trong vườn Vatican hôm thứ Tư 26 tháng 10 vừa qua. Trong chuyến viếng thăm Ý mới đây, Thủ tướng Israel, ông Benjamin Netanyahu, đã hứa sẽ tặng cho quốc gia Vatican một cây cổ thụ. Trước đây vào năm 1993, Israel cũng đã tặng cho tòa thánh một cây ô liu nhân dịp Israel và tòa thánh thiết lập quan hệ ngoại giao. Theo thông cáo của tòa đại sứ Israel bên cạnh tòa thánh, việc tặng cây ô liu mới này tượng trưng cho tình hữu nghị ngày càng lớn mạnh giữa hai quốc gia. Được biết, cây ô liu nói trên cao 4 thước và rộng 2 thước đã được trồng trên đồi Nazareth, vùng hạ Galilea, vốn là một địa danh rất quen thuộc đối với các tín hữu Kitô. Quỹ Do Thái hiện đang sở hữu và quản lý hàng trăm mẫu đất tại Israel. Thiền Kathmandu, Nepal. Nepal chờ đợi một sứ điệp hòa bình và hài hòa từ Assisi. Mặc dù không có mặt trong ngày gặp gỡ liên tôn tại Assisi, tất cả các nhà lãnh đạo tôn giáo tại đây đều nói rằng họ sẵn sàng đón nhận sứ điệp hòa bình từ Assisi. Theo các nhà lãnh đạo tôn giáo Nepal, cuộc gặp gỡ liên tôn tại Assisi mang lại cảm hứng cho Nepal để kiến tạo hòa bình và hài hòa giữa các tôn giáo và sắc tộc tại nước này. Đức cha Narayan Sharma, giám mục Tin Lành, ca ngợi sáng kiến của Đức Thánh Cha. Theo vị giám mục này, Nepal cần phải học từ Đức Thánh Cha gương xây dựng hòa bình để củng cố một nhà nước thế tục lành mạnh. Cha Robin Rai, cha sở giáo xứ chính tòa tại thủ đô Kathmandu, nói rằng, Ngài hy vọng Nepal sẽ nhận được lời cầu nguyện của Đức Thánh Cha để có được một nhà nước thế tục lành mạnh. Về phần mình, ông Keshav Solagen, Chủ tịch Hội Ấn Giáo Thế Giới tại Nepal, tuyên bố, chúng ta không cần phải đi đến một nơi đặc biệt nào đó để cầu nguyện. Chúng ta có thể xây dựng tình liên đới và hiệp nhất khi ngồi lại với nhau và nói lên những hiểu lầm đối với nhau. Riêng ông Nasrul Hussain, Chủ tịch Hội Giáo Sang tại Nepal, thư ký của Hội đồng Liên tôn Nepal, cho biết, ông muốn hiệp thông với lời cầu nguyện của Đức Thánh Cha. Ông khẳng định hòa bình thế giới chỉ có được xuyên qua sự tôn trọng và hài hòa tôn giáo. Ông hy vọng rằng ngày gặp gỡ liên tôn Assisi sẽ tạo ra những mối dây liên kết chặt chẽ hơn giữa Ấn giáo, Hồi giáo, Kitô giáo, Phật giáo và mọi người dân Nepal. Hiện Nepal đang cử hành lễ Tihar. Đây là lễ Ấn giáo lớn thứ nhì trong năm. Lễ này được cử hành trong 5 ngày, bắt đầu từ thứ Hai vừa qua, với 3 ngày lễ nghỉ. Là lễ của Ấn giáo, nhưng Tihar cũng được các tín đồ, các tôn giáo khác tham gia mừng. Tin Vatican. Một viên chức tòa thánh nói rằng, sự cầu nguyện trong thinh lặng tại Assisi rất phù hợp với truyền thống tôn giáo Á Châu. Trong một cuộc phỏng vấn dành cho hãng thông tấn UK News, Đức ông Andrew Thanya Anand Visanu, người Thái Lan, phó thư ký của Hội đồng Tòa Thánh về đối thoại liên tôn nói, người Á Châu chúng tôi cầu nguyện trong thinh lặng. Thinh lặng từ nó là một cách cầu nguyện và có lẽ là cách cầu nguyện mãnh liệt nhất. Theo Đức ông Visanu, sáng kiến dành một giây phút cầu nguyện riêng trong thinh lặng tại Assisi đã được các nhà lãnh đạo tôn giáo Á Châu hoan nghênh. Đức ông Visanu hiện đang phụ trách phân bổ đối thoại với Phật giáo của Hội đồng Tòa Thánh về đối thoại liên tôn. Vị đức ông người Thái này giải thích rằng Đức Thánh Cha muốn mời mọi người hành hương để tìm kiếm chân lý và đi sâu vào tâm hồn để suy tư về sự thật. Đề nghị như thế, Đức Thánh Cha muốn tránh mọi hiểu lầm, cho rằng đối thoại là duy tương đối hóa, hay tạo ra hổ lốn về tôn giáo. Đức ông Vishanu cũng ghi nhận rằng đây là lần đầu tiên có một phái đoàn Trung Quốc đến Assisi. Đây là phái đoàn các tu sĩ Phật giáo Thiếu Lâm Tự ở Henan. Cũng lần đầu tiên có một đại diện lão giáo tại Hồng Kông đọc lời cam kết hòa bình bằng tiếng Hoa. Tin Indonesia. Giới trẻ công giáo tại Indonesia được kêu gọi dấn thân vào chính trị. Một linh mục tại Ruteng, đảo Flores, Indonesia, đã than phiền về sự vô cảm của giới trẻ công giáo đối với các vấn đề xã hội và chính trị trong vùng. Cha Maximus Regus, một nhà nghiên cứu tại Viện Pahesia ở Jakarta, đã kêu gọi giới trẻ công giáo Indonesia hãy dấn thân vào chính trị. Phát biểu tại một cuộc hội thảo quy tụ khoảng 700 thanh niên công giáo, cha Regus nói rằng, trong vòng 10 năm nữa, tương lai của đảo Flores sẽ thuộc về người khác nếu giới trẻ công giáo không quan tâm đến những vấn đề chính trị và xã hội. Theo cha, bất cứ chính sách nào cũng phải quan tâm đến những nỗ lực tôn giáo. Đảo Flores, nơi có đông dân số theo công giáo nhất tại Indonesia, không có một bản sắc văn hóa, mà chỉ có bản sắc công giáo. Do đó giới trẻ công giáo phải hiểu biết chính trị và bày tỏ ý kiến của mình. Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Giờ đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về ý nghĩa của ngày gặp gỡ liên tôn tại Assisi do Hoàng Minh phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, một ngày trước cuộc gặp gỡ liên tôn Assisi, Đức Thánh Cha đã chủ tọa một buổi cử hành phụng vụ lời Chúa đặc biệt để kêu gọi xây dựng hòa bình. Trong bài giảng, Đức Thánh Cha kêu gọi các tín hữu Kitô không nên đầu hàng trước cơn cám dỗ, muốn trở thành sói giữa đàn chiên, và hãy xây dựng một vương quốc hòa bình, trong đó Chúa Kitô là vua. Mượn hình ảnh bức tượng của Thánh Phaolô trước cửa vương cung Thánh đường Thánh Phêrô, trong đó Thánh Nhân cầm trên tay một thanh kiếm, Đức Thánh Cha nói rằng không phải thanh kiếm của kẻ chinh phục mới mang lại hòa bình, mà là thanh kiếm của những người đau khổ và thí mạng sống của mình. Hướng về cuộc gặp gỡ liên tôn, quy tụ trên 300 nhà lãnh đạo tôn giáo và ngay cả những người vô thần, đến từ trên 50 quốc gia trên thế giới, Đức Thánh Cha kêu gọi mọi người cầu nguyện cho cuộc gặp gỡ. Ngài hy vọng rằng cuộc gặp gỡ sẽ khuyến khích đối thoại giữa các tín đồ của mọi tôn giáo. Thiết nghĩ cũng nên nhắc lại, ngày suy tư, đối thoại và cầu nguyện cho hòa bình và công lý trên thế giới được tổ chức với hai lý do. Một là kỷ niệm 25 năm chưng phước Gioan Phaolô đệ nhị triệu tập cuộc gặp gỡ liên tôn lần đầu tiên, và hai là để chứng tỏ rằng các tôn giáo có thể là khí cụ và dấu chỉ hòa bình cho thế giới ngày nay. Do đó, chủ đề của ngày gặp gỡ là những người hành hương vì sự thật, những người hành hương vì hòa bình. Trong một cuộc phỏng vấn trên đài phát thanh Vatican hôm thứ Tư 26 tháng 10 vừa qua, Đức Hồng Y Jean-Louis Thauram, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về đối thoại liên tôn, giải thích rằng Đức Thánh Cha Benedicto cho triệu tập cuộc gặp gỡ liên tôn Assisi năm nay là bởi vì chúng ta đang sống trong một thế giới mong manh, trong đó công lý và hòa bình không được bảo đảm cho mọi người. Mỗi ngày chúng ta thấy vũ khí mạnh hơn tiếng nói của công pháp quốc tế. Nhưng Đức Hồng Y, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về đối thoại liên tôn, cũng nói đến hai khác biệt giữa ngày gặp gỡ năm nay và các cuộc gặp gỡ năm 1986, 1993 và năm 2002. Lần này, các tham dự viên sẽ không cầu nguyện chung với nhau. Ngoài ra, có một số nhà vô thần cũng được mời tham dự cuộc gặp gỡ. Sở dĩ Tòa Thánh không muốn tổ chức sự cầu nguyện chung của các nhà lãnh đạo tôn giáo là để tránh hiểu lầm cho rằng giáo hội muốn cổ võ chủ nghĩa duy tương đối hóa hay hộ lốn tôn giáo. Đây là một trong những quan tâm hàng đầu của Đức Benedicto. Trong một lá thư gửi cho mục sư Tin Lành Luther vào tháng 3 năm nay, Đức Thánh Cha cho biết ngài hứa sẽ làm mọi sự để tránh cho cuộc gặp gỡ không bị hiểu sai như một chủ trương duy tương đối hóa hay hộ lốn tôn giáo. Trong lá thư, Đức Thánh Cha cũng giải thích rằng cuộc gặp gỡ sẽ phản ánh nội dung của tông thư Dominus Jesus được chân phước Gioan Phaolô đệ nhị cho công bố hồi năm 2000. Trong văn kiện này, Đức Gioan Phaolô đệ nhị đã tái khẳng định giáo huấn của giáo hội, theo đó giáo hội Công giáo là giáo hội duy nhất và chân thật của Chúa Giêsu Kitô. Trong một cuộc phỏng vấn dành cho tạp chí Công giáo National Catholic Register xuất bản tại Hoa Kỳ hôm 25 tháng 10 vừa qua, một viên chức của tòa thánh nói rằng mọi chi tiết của ngày gặp gỡ đã được chuẩn bị rất cẩn thận và chu đáo để đáp lại ý muốn của Đức Thánh Cha. Viên chức này nói rằng ngày hành hương và cầu nguyện cho thấy khả năng quy tụ của Đức Giáo Hoàng. Không có nhà lãnh đạo tôn giáo nào có đủ thẩm quyền và tầm cỡ để quy tụ nhiều nhà lãnh đạo tôn giáo như thế. Các nhà lãnh đạo tôn giáo thế giới cũng đã nhìn nhận điều này. Về phần mình, trong một cuộc họp báo hồi đầu tháng 10 vừa qua, Đức Hồng Y Peter Tosson, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh, Công lý và Hòa bình, cũng nhấn mạnh rằng, ngày gặp gỡ liên tôn tại Assisi năm nay là một cuộc hành hương hơn là cầu nguyện chung với nhau. Theo ngài, sở dĩ ngày gặp gỡ liên tôn năm nay không dự trù sự cầu nguyện chung là để bảo đảm bản sắc đặc thù và những khác biệt của mỗi tôn giáo. Một số người Công giáo thủ cựu lo sợ rằng ngày gặp gỡ sẽ làm suy yếu giáo huấn vốn chỉ có giáo hội mới có một cách trọn vẹn. Huynh đoàn Công giáo thủ cựu Pio X chẳng hạn ngay từ đầu đã chống lại các cuộc gặp gỡ liên tôn như thế vì sợ những nguy cơ hộ lốn tôn giáo. Tổ chức này đã kêu gọi các thành viên hãy tham gia một ngày cầu nguyện và sám hối cũng được tổ chức vào chính ngày 27 tháng 10. Một số người Công giáo thủ cựu khác lại hy vọng rằng Đức Thánh Cha sẽ lợi dụng ngày gặp gỡ liên tôn để mạnh mẽ khẳng định vai trò cứu rỗi độc nhất vô nhị của giáo hội. Quý vị và các bạn vừa theo dõi bài thời sự nói về ý nghĩa của ngày gặp gỡ liên tôn tại Assisi. Hoàng Minh xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào một thời sự lần sau. Thân ái kính chào quý vị và các bạn.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Đạo lý cho thiên niên kỷ mới do Mai Hương trình bày. Được tạo dựng để sống mãi. Đây là đề tài của một đạo lý cho thiên niên kỷ mới tuần này của chúng tôi. Khi suy tư về định mệnh của con người, sách Giảng Viên đã nói, Thiên Chúa đã gieo trồng sự vĩnh cửu trong trái tim con người. Tổng thống Abraham Lincoln đã để lại câu nói bất hủ. Chắc chắn Thiên Chúa đã chẳng tạo dựng con người để chỉ cho sống có mỗi một ngày. Không, con người được tạo dựng để được bất tử. Cuộc sống tại thế chẳng khác nào một màn tập dượt cho cuộc sống mai hậu. Sau cái chết, chúng ta sẽ có nhiều thời giờ để sống hơn trong cuộc sống tại thế này. Trái đất này chỉ là nơi tạm bợ, là nơi tập luyện cho cuộc sống vĩnh cửu. Cùng lắm, chúng ta chỉ sống được 100 tuổi trên cõi đời này. Cuộc sống trên dương thế này, như một tác giả nào đó đã nói, chỉ như một dấu mở ngoặt trong cuộc sống vĩnh cửu. quả thật, con người được tạo dựng để sống trường sinh bất tử. Thiên Chúa đã đặt để trong trái tim mỗi người chúng ta nỗi khao khát trường sinh. Sở dĩ con người khao khát trường sinh bất tử là bởi Thiên Chúa đã tạo dựng con người theo hình ảnh của Ngài, nghĩa là để sống vĩnh cửu. Cho dẫu chúng ta có chứng kiến cái chết mỗi ngày, cho dẫu chúng ta biết chắc rằng mọi người đều phải chết, cái chết vẫn luôn luôn là một cái gì không tự nhiên đối với bản tính con người. Chúng ta vẫn khao khát được sống mãi. Và sở dĩ chúng ta khao khát được sống mãi là bởi vì Thiên Chúa tạo hóa đã đặt để trong trái tim chúng ta nỗi khao khát ấy. Một ngày nào đó, tim chúng ta sẽ ngừng đập. Đó là tận cùng của thân xác và thời gian của chúng ta trên cõi đời này. Nhưng đó không phải là tận cùng của chúng ta. Thân xác chúng ta chỉ là một nơi tạm trú của linh hồn của chúng ta. Kinh Thánh gọi thân xác tạm bợ là một căn lều, nhưng lại gọi thân xác tương lai của chúng ta là một ngôi nhà. Thật thế, trong thư thứ nhất gửi giáo đoàn Corinto đoạn 2 câu 9, Thánh Phaolô đã viết: khi căn lều là thân xác thể lý này sẽ bị phá tan, Thiên Chúa sẽ dành cho chúng ta một ngôi nhà trên trời để sống. Đây là ngôi nhà mà Ngài đã làm cho chúng ta, và ngôi nhà này sẽ mãi mãi chẳng bao giờ hư nát. Trong khi cuộc sống dương thế này đặt chúng ta trước nhiều chọn lựa, thì với cuộc sống vĩnh cửu, chúng ta chỉ có hai chọn lựa, hoặc là thiên đàng hoặc là hỏa ngục. Quan hệ của chúng ta với Thiên Chúa trên trần gian này sẽ quy định quan hệ của chúng ta với Ngài trong cuộc sống vĩnh cửu. Nếu chúng ta học yêu thương và tin tưởng nơi con của Ngài là Chúa Giê-xu, chúng ta sẽ được mời gọi để đi vào vĩnh cửu với Ngài. Trái lại, nếu chúng ta khước từ tình yêu, sự tha thứ và ơn cứu rỗi của Ngài, chúng ta sẽ muôn đời xa cách Ngài. Tác giả Carl Lewis nói, có hai hạng người. Một là những người nói với Chúa, xin vâng ý Chúa. Và hai là hạng người mà Thiên Chúa sẽ nói, chính ngươi đã chọn đi theo con đường của ngươi. Biết bao nhiêu người sẽ muôn đời xa cách Chúa, bởi vì họ đã chọn sống không có Ngài trong cuộc sống dương thế. Nếu chúng ta xác tín rằng cuộc sống tại thế là một chuẩn bị cho cuộc sống vĩnh cửu, thì chắc chắn chúng ta phải sống khác. Chúng ta sẽ bắt đầu sống trong ánh sáng của vĩnh cửu, và điều đó sẽ ảnh hưởng đến mỗi công việc, mỗi một cách cư xử của chúng ta với người khác. Biết bao nhiêu sinh hoạt, mục tiêu và ngay cả những vấn đề mà chúng ta cho là quan trọng bỗng dưng trở nên tầm thường và chẳng còn đáng chúng ta chú ý đến nữa. Chúng ta càng sống gần Chúa thì mọi sự càng trở nên nhỏ bé. Khi chúng ta sống trong ánh sáng của vĩnh cửu thì các giá trị trong cuộc sống chúng ta cũng thay đổi. Chúng ta sẽ sử dụng thời giờ và tiền bạc của chúng ta một cách khôn ngoan hơn. Chúng ta sẽ đặt các mối quan hệ của chúng ta với người khác lên trên danh vọng, tiền của, sự thành công và ngay cả thú tiêu khiển. Các mối ưu tiên của chúng ta sẽ được đặt vào đúng chỗ. Trong thư gửi giáo đoàn Philippi đoạn 3 câu 7, Thánh Phaolô viết: trước kia tôi tưởng tất cả mọi sự đó là rất quan trọng. Giờ đây, vì những gì Chúa Kitô đã làm, tôi xem tất cả những sự đó là vô giá trị. Chết không phải là một tận cùng vĩnh viễn, mà là một cuộc chuyển hóa đi vào vĩnh cửu. Do đó, bất cứ hành động nào của chúng ta trên cõi đời này cũng đều có những hậu quả vĩnh cửu. Mỗi một việc làm của chúng ta đều là một cung điệu vang mãi trong bất tận. con người thời đại vốn dễ rơi vào lối suy nghĩ nông cạn. Người ta thích có cái để ăn liền. Người ta muốn hưởng thụ cái trước mắt. Chiều kích vĩnh cửu của cuộc sống dễ bị lãng quên. Sống thực sự và sống dồi dào không hẳn là chiếm hữu tối đa, hưởng thụ tối đa, mà chính là cảm nhận được cái vĩnh cửu trong cái khoảnh khắc chóng qua. Hôm nay chỉ là phần nổi của khối thời gian vĩnh hằng mà mắt trần không thấy được. Thật ra, nói như văn hào Pháp Antoine de Saint-Exupéry, những điều quan trọng của cuộc sống không thể thấy được bằng mắt trần, mà chỉ bằng trái tim mà thôi. Vĩnh cửu là điều mà chúng ta không thể nhìn thấy trên phần nổi của cuộc đời. Dĩ nhiên, trí khôn, óc tưởng tượng của chúng ta sẽ chẳng bao giờ nắm bắt được những kỳ diệu của cuộc sống vĩnh cửu. Giải thích về sự sống vĩnh cửu thì chẳng khác nào mô tả cho một con kiến hiểu được thế nào là hệ thống mạng lưới thông tin toàn cầu. Ngôn ngữ của loài người không được phát minh để diễn tả cảm nghiệm về vĩnh cửu. Trong thư thứ nhất gửi cho giáo đoàn Corinto, đoạn 3 câu 9, Thánh Phaolô đã khẳng định: chưa từng có ai đã thấy, đã nghe hay ngay cả tưởng tượng được những điều kỳ diệu mà Thiên Chúa đã chuẩn bị sẵn cho những ai yêu mến Ngài. Dù vậy, chúng ta vẫn biết rằng ngay bây giờ đây, Thiên Chúa đang chuẩn bị cho chúng ta một ngôi nhà vĩnh cửu. Ở đó chúng ta sẽ được đoàn tụ với những người thân của chúng ta. Ở đó chúng ta sẽ chẳng còn khóc lóc và đớn đau nữa. Thiên Chúa có một mục đích cho cuộc sống của chúng ta trên trái đất này. Chương trình của Ngài không chỉ giới hạn trong vài chục năm hay 100 năm. Chương trình của Ngài là vĩnh cửu. Thông thường, chúng ta chỉ nghĩ đến cái chết khi tham dự đám tang của một người thân hay khi gặp bệnh tật khổ đau. Chúng ta nghĩ rằng sống mà nghĩ đến cái chết là một thái độ bệnh hoạn. Nhưng cố gắng gạt cái chết ra khỏi cuộc sống hoặc tránh điều không thể tránh được mới thực sự là một thái độ không lành mạnh. Chỉ có người khờ dại mới sống mà không hề chuẩn bị cho sự sống vĩnh cửu của mình. 9 tháng 10 ngày trong lòng mẹ là thời gian ấm êm nhất của con người. Nhưng con người không được tạo dựng để ở mãi trong lòng mẹ. Có lọt lòng mẹ mới thấy được sự sống, mới lớn lên trong sự sống. Cũng thế, chúng ta không sinh ra để ở mãi trên trái đất này. Có ra khỏi trái đất, chúng ta mới có thể đi vào cuộc sống vĩnh cửu. Sống gửi, thác về. Có từ giả nơi tạm trú, chúng ta mới có thể trở về ngôi nhà đích thực. Có người đề ra câu châm ngôn: hãy sống mỗi ngày như thể là ngày đầu tiên trong đời bạn. Thực ra, khôn ngoan hơn, hẳn chúng ta phải nói: hãy sống mỗi ngày như thể là ngày cuối cùng của bạn. Chúng tôi xin tạm ngưng một đạo lý cho thiên niên kỷ mới tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ Sáu tuần sau. Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương mục Diễn đàn Tự do do Bình Minh phụ trách.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, chuyên mục Diễn đàn Tự do của chúng tôi hôm nay xin phép được giới thiệu tiếp phần 2 thư ngõ của Đức cha Phaolô Nguyễn Thái Hợp, Chủ tịch Ủy ban Công lý và Hòa bình, trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam. Năm, dựa trên giáo huấn xã hội của giáo hội, tôi cũng viết trong văn thư trả lời công văn số 5483 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An như sau. Tôi băn khoăn tự hỏi, tại sao Ủy ban Nhân dân tỉnh lại nêu vụ việc gọi là một số công dân công giáo vi phạm pháp luật hoạt động phạm tội chống nhà nước trong một công văn gửi cho giám mục giáo phận Vinh. Với tư cách là công dân Việt Nam, họ có quyền có những chọn lựa riêng về lĩnh vực xã hội. Tôi và các cơ quan của giáo phận Vinh không chịu trách nhiệm về các lựa chọn dân sự của họ. Tuy nhiên, dư luận đang bức xúc và đặt nhiều câu hỏi về vụ này. Với tư cách là Chủ tịch Ủy ban Công lý và Hòa bình trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam, tôi đã nhận được thư của gia đình họ yêu cầu lên tiếng. Tôi đã điện thoại cho một số cơ quan yêu cầu nhanh chóng giải quyết sự việc để yên dân, nhưng cho đến nay vẫn chưa nhận được câu trả lời tích cực nào. Ước mong các cơ quan thẩm quyền sớm giải quyết vụ việc này theo đúng với pháp luật Việt Nam cũng như công pháp quốc tế. 6. Vừa lúc mới được thành lập, Ủy ban Công lý và Hòa bình trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam lập tức phải đối diện với một số vấn đề nhạy cảm như nhà đất, nhân quyền, chủ quyền đất nước. Vì vậy, những văn thư và những can thiệp đầu tư của Ủy ban đều liên quan đến vấn đề này. Có lẽ vì vậy, một số người đã nghĩ Ủy ban là một thứ cơ quan chuyên giải quyết các vụ khiếu kiện. Trên thực tế, chúng tôi đã nhận được nhiều hồ sơ liên quan tới nhà đất, khiếu kiện dân sự, hoạt động chính trị. Một lần nữa, tôi xin xác định. Mục đích của Ủy ban là phổ biến giáo huấn xã hội của giáo hội để tín hữu hiểu, sống và xây dựng xã hội theo định hướng của giáo hội. Đây là một hình thức sống và loan báo tin mừng trong thời đại chúng ta. Dĩ nhiên, Ủy ban sẽ có những nhận định theo định hướng của giáo huấn xã hội của giáo hội cũng như để bảo vệ công lý và nhân quyền. Nhưng không bao giờ chỉ đóng vai trò cơ quan khiếu kiện. Xin quý vị và quý bạn cộng tác để chúng tôi thi hành được sứ vụ khó khăn này và xin đừng gán cho Ủy ban những gì nằm ngoài mục đích và khả năng của nó. Quận 1, ngày 4 tháng 10 năm 2011, Phaolô Nguyễn Thái Hợp, Chủ tịch Ủy ban Công lý và Hòa bình. Trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam. Quý vị và các bạn vừa theo dõi phần cuối cùng thư ngõ của Đức cha Chủ tịch Ủy ban Công lý và Hòa bình trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam. Xin thân ái kính chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát thanh kỳ sau.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương mục Tin vào đời do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, như đã thông báo, hôm nay một tin vào đời mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp tông thư của Đức Thánh Cha về năm đức tin, Porta Fide, cánh cửa đức tin. Trong bài trước, nơi số 11, Đức Thánh Cha đã mời gọi các tín hữu hãy tìm hiểu một cách có hệ thống về nội dung đức tin nhờ sách giáo lý của Giáo hội Công giáo. Đây là một trợ lực quý giá và không thể thiếu được. Đức Thánh Cha đã viết nơi số 11 như sau. Sách này là một trong những thành quả quan trọng nhất của công đồng chung Vaticano thứ hai. Tôi nhìn nhận sách này như một dụng cụ giá trị và hợp pháp phục vụ tình hiệp thông của giáo hội và như một quy luật chắc chắn để giảng dạy đức tin. Trong viễn tượng đó, năm đức tin phải biểu lộ sự dấn thân chung, tái khám phá và học hỏi nội dung cơ bản của đức tin ở trong sách giáo lý này. Trong đó có một tổng hợp có hệ thống. Giờ đây, trong một tin vào đời hôm nay, mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp hai số 12 và 13. Đức Thánh Cha tiếp tục nói về vai trò của sách giáo lý của Hội Thánh Công giáo trong năm đức tin. Số 12, Đức Thánh Cha đã viết như sau. Vì thế, trong năm đức tin, sách giáo lý của Hội Thánh Công giáo có thể là một dụng cụ đích thực nâng đạo đức tin, nhất là những người quan tâm đến việc huấn luyện các tín hữu Kitô, một điều rất quan trọng trong bối cảnh văn hóa ngày nay. Với mục đích đó, tôi đã mời gọi Bộ Giáo lý Đức tin thỏa thuận với các cơ quan trung ương khác của Tòa Thánh soạn một văn kiện để cống hiến cho giáo hội và các tín hữu một số chỉ dẫn để sống năm đức tin này một cách hiệu quả và thích hợp hơn, phục vụ sự tin tưởng và rao giảng tin mừng. Thực vậy, so với quá khứ, đức tin ngày nay đang phải chịu một loạt những vấn nạn đến từ não trạng thay đổi, đặc biệt là ngày nay, não trạng này thu hẹp lĩnh vực những điều chắc chắn hợp lý vào lĩnh vực những chinh phục của khoa học và kỹ thuật. Nhưng giáo hội không bao giờ sợ chứng minh rằng giữa đức tin và khoa học chân chính không hề có xung đột, vì cả hai đều hướng về sự thật, tuy là bằng những con đường khác nhau. Số 13. Một điều quan trọng trong năm đức tin là duyệt lại lịch sử đức tin của chúng ta. Trong đó có một mầu nhiệm khôn lường giữa sự thánh thiện và tội lỗi. Lịch sử thánh thiện cho thấy sự đóng góp lớn lao của những người nam nữ để làm tăng trưởng và phát triển cộng đoàn bằng chứng tá cuộc sống của họ. Còn lịch sử tội lỗi phải thúc giục mỗi người hoán cải chân thành và trường kỳ để cảm nghiệm lòng từ bi của Chúa Cha đứng đến gặp tất cả mọi người. Trong thời điểm này, chúng ta hãy luôn luôn nhìn về Chúa Giêsu Kitô là nguồn gốc và là điểm cuối cùng của đức tin. Thư Do Thái chương 12 câu 2. Nơi Ngài mọi sóng gió và khát vọng của tâm hồn con người được hoàn tất. Niềm vui của tình yêu, lời đáp trả thảm trạng đau khổ, sức mạnh của tha thứ trước sự xúc phạm phải chịu, và chiến thắng của sự sống trước cái trống rỗng của sự chết. Tất cả đều tìm được sự hoàn tất trong mầu nhiệm nhập thể của Chúa, mầu nhiệm Chúa làm người, chia sẻ sự yếu đuối của chúng ta để biến đổi nó bằng quyền năng sự phục sinh của Ngài. Trong Ngài là đứng đã chết và sống lại để cứu độ chúng ta. Những tấm gương đức tin được tràn đầy ánh sáng. Những tấm gương đã ghi dấu 2000 năm lịch sử cứu độ chúng ta. Nhờ đức tin, mẹ Maria đã đón nhận lời thiên thần và tin nơi lời loan báo mẹ sẽ trở thành mẹ Thiên Chúa trong sự tuân phục tận tụy của mẹ. Khi viếng thăm bà Elizabeth, mẹ cất bài ca chúc tụng đấng tối cao về những kỳ công Chúa thực hiện nơi những người tín thác nơi Ngài. Mẹ vui mừng và hồi hộp sinh hạ con duy nhất mà vẫn giữ nguyên sự đồng trinh. Tín nhiệm nơi Thánh Giuse hôn phu, mẹ mang Chúa Giêsu sang Ai Cập để cứu con khỏi cuộc bách hại của Ê-rô-đê. Với cùng đức tin, mẹ theo Chúa trong thời gian giảng đạo và ở với Chúa cho đến tận đồi Gôn-gô-ta. Với đức tin, mẹ Maria nếm hưởng những thành quả đầu tiên của cuộc phục sinh của Chúa Giêsu và cẩn thận giữ mọi kỷ niệm trong lòng. Mẹ thông truyền kỷ niệm ấy cho 12 tông đồ tụ họp với mẹ trong nhà tiệc ly để lãnh nhận Thánh Thần. Nhờ đức tin, các tông đồ đã từ bỏ mọi sự để theo Thầy. Các vị tin nơi lời Chúa loan báo nước trời hiện diện và thể hiện nơi bản thân Ngài. Các tông đồ sống hiệp thông với Chúa Giêsu đứng dạy dỗ các vị qua lời giáo huấn, để lại cho các vị quy luật sống mới mẻ, qua đó người ta nhận ra họ là môn đệ của Ngài sau khi Ngài qua đời. Nhờ đức tin, các vị đi các nơi trên thế giới theo mệnh lệnh mang tin mừng cho mọi thụ tạo, và không chút sợ hãi, các vị loan báo cho mọi người niềm vui phục sinh mà các vị đã chứng kiến. Nhờ đức tin, các môn đệ hợp thành cộng đoàn đầu tiên, tụ tập quanh giáo huấn của các tông đồ trong kinh nguyện, trong việc cử hành thánh thể, để làm của chung những gì họ sở hữu, để cứu giúp những anh chị em túng thiếu. Nhờ đức tin, các vị tử đạo hiến mạng sống của mình để làm chứng về chân lý phúc âm, đã biến cải và làm cho họ có khả năng đi tới hồng ân tình yêu lớn nhất với việc tha thứ cho những kẻ bắt hại họ. Nhờ đức tin, những người nam nữ đã dâng hiến cuộc sống mình cho Chúa Kitô, bỏ mọi sự để sống trong sự đơn sơ theo tinh thần phúc âm, sống sự vâng phục, thanh bần và khiết tịnh, những dấu chỉ cụ thể về sự chờ đợi Chúa sắp đến. Nhờ đức tin, bao nhiêu Kitô hữu đã thăng tiến những hoạt động bên vực công lý để cụ thể hóa lời Chúa đấng đã đến để loan báo sự giải thoát khỏi sự áp bức và năm hồng ân cho mọi người. Nhờ đức tin, qua các thế kỷ, những người nam nữ thuộc mọi lứa tuổi và tên họ được ghi trong sách sự sống đã tuyên xưng vẻ đẹp của sự theo Chúa Giêsu tại nơi họ được kêu gọi làm chứng về cuộc sống Kitô của họ. Trong gia đình, nghề nghiệp, trong đời sống công khai, trong việc thi hành các đoàn sủng và sứ vụ mà họ được kêu gọi thi hành. Nhờ đức tin, cả chúng ta cũng đang sống để nhìn nhận Chúa Giêsu hiện diện trong cuộc sống chúng ta và trong lịch sử. Quý vị và các bạn thân mến, Đặng Thế Dũng xin tạm ngưng nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục Chuyện Tử Tế sẽ phát vào ngày mai. Chúng ta sẽ đọc tiếp hai số cuối cùng của bức tông thư này, số 14 và số 15. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Giờ đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Hoàng Minh trong những phút cầu nguyện.
Chúa cất tiếng gọi con, Chúa cất tiếng gọi con, Chúa cất tiếng gọi con, đi làm chứng nhân nước trời. Đời con Chúa ơi, sao quá mọn hèn mà Chúa đã gọi con bước lên, sai con đi tới cuộc đời trở nên như men giữa lòng người, sai con đi làm mùi đất nước cho mặt đời. Chúa cất tiếng gọi con đi làm chứng nhân nước trời, phút thanh niên từ đây suốt đời không bao giờ đổi thay.
Quý vị và các bạn thân mến, hôm nay giáo hội kính nhớ Thánh Simon và Thánh Giuđa Tông Đồ. Chúng ta được biết rất ít về hai Thánh Tông Đồ, vì hình như các ngài chỉ được Chúa Giêsu chọn như những người phụ tá. Trong Phúc Âm, Thánh Marco chương 3 câu 18 và Thánh Matthew chương 10 câu 4, xếp Thánh Simon đứng thứ 11 và Thánh Luca chương 6 câu 15 ghi tên ngài vào hàng thứ 10 trong số các tông đồ. Còn Thánh Giuđa, chúng ta đọc thấy đứng thứ 11 trong Phúc Âm Thánh Luca và mang tên là Thaddeo, đứng thứ 10 trong Phúc Âm theo Thánh Marco và Matthew. Sự kiện về ngôi thứ của hai thánh nhân gợi cho chúng ta hình dáng của những người thợ được thuê vào lúc 5 giờ chiều. Thánh Simon mang tên hiệu là Cananean, theo tiếng Hy Lạp có nghĩa là nhiệt thành. Nó nhắc cho chúng ta lời tiên tri Elia: sự nhiệt thành với Chúa đã nung nấu tôi. Riêng về cuộc đời giảng đạo và cái chết của ngài, chúng ta có nhiều sự liệu khác nhau. Theo ông Nicephore Callisto, một tác giả thời danh vào thế kỷ 16, thì thánh nhân giảng đạo ở Phi Châu và miền Granda Britannia. Ý kiến này phù hợp với sự quyết đoán của nhiều sử gia Hy Lạp, tuy nhiên ít được coi là chính xác. Vì theo Thánh Fortuna, giám mục thành Bottie, và ở cuối thế kỷ thứ 6, chúng ta biết Thánh Simon và Thánh Giuđa được mai táng tại Ba Tư. Tác giả cuốn Giả sử về các tông đồ cũng chép hai thánh nhân lãnh phúc tự đạo tại Suania thuộc Ba Tư. Đằng khác, ở thế kỷ thứ 9, tu sĩ dòng Epipano trong cuốn Tiểu sử Thánh Andre Tông Đồ lại viết: tại Nicopsis, một tỉnh nhỏ gần miền Caucasus, người ta còn giữ được hài cốt của Thánh Simon. Cũng nơi đây, và vào khoảng thế kỷ thứ 7, nhiều giáo hữu Hy Lạp đã góp tiền xây một nhà thờ kính thánh nhân. Sau hết, từ xưa, trong đền thờ cổ kính Thánh Phêrô tại Roma vẫn có một bàn thờ kính riêng hai thánh Simon và Giuđa. Vậy phải chăng căn cứ theo sự liệu trên mà trong cuốn tự đạo của dòng thánh Geronimo, người ta đã quyết hai thánh tông đồ tự đạo ngày 1 tháng 7 và kính lễ các ngài vào ngày 28 tháng 10 hôm nay. Thánh Giuđa, mặc dầu được nhắc đến nhiều hơn trong Phúc Âm, cũng không cho chúng ta biết rõ mấy về dòng tộc, cuộc đời rao giảng và cuộc tự đạo của ngài. Tuy nhiên, điều chắc chắn, ngài là một trong 12 vị tông đồ mang tên hiệu là Thaddeo và đã được Thánh Geronimo tặng khen là người có bản lĩnh. Trong bữa tiệc ly, chính ngài đã hỏi Chúa Giêsu: lạy thầy, sao thầy lại chỉ tỏ mình ra cho chúng con mà không tỏ ra cho thế gian? Và Chúa Giêsu đã trả lời: ai mến thầy thì sẽ giữ lời thầy, và cha thầy sẽ yêu mến họ, và chúng ta sẽ đến với họ, và chúng ta sẽ ở lại nơi họ. Thánh Giuđa sung sướng vì là người đầu tiên được biết cách sống thân mật với Thiên Chúa cách hoàn hảo và thân tình hơn ông Gia-kêu. Hơn thế, theo Phúc Âm Matthew chương 13 câu 55, Thánh Giuđa là người làng Nazareth, con ông Clopas và bà Maria, anh em với Chúa Giêsu. Về sau, ông Origene tìm được một bức thư nhỏ của Thánh Giuđa. Nhờ đó, người ta có thể đoán rằng Thánh Giuđa cùng đi rao giảng Phúc Âm với những anh em Chúa Giêsu. Tuy nhiên, không biết rõ ngài đi rao giảng những nơi nào. Vì theo Thánh Geronimo, Thánh Giuđa giảng tin mừng tại Ostrosene, và theo ông Nicephore Callisto, ngài truyền bá Phúc Âm tại Mesopotamia. Đằng khác, Thánh Paulino Nola lại chủ trương Thánh Giuđa là tông đồ xứ Libya. Riêng về cuộc tuận giáo của Thánh Giuđa, hiện nay không có một dữ liệu nào xác thực. Tuy nhiên, cho đến bây giờ, các sách tự đạo Latin vẫn giữ ý kiến của Thánh Giám mục Botuna cho rằng xác Thánh Tông Đồ đã được mai táng tại Ba Tư. Sau hết, để bổ khuyết vào những dữ liệu trên, chúng ta cùng với tác giả Tillemon kết luận rằng, không gì chắc chắn hơn trong sự kiện này là thú nhận chúng ta không hiểu chi về những điều thực sự chúng ta không biết, và hãy hạn dẹp tính tò mò để ngưỡng mộ sự khôn ngoan của Thiên Chúa, đấng muốn dùng đời sống mai ẩn của các vị đại thánh, dạy chúng ta biết ăn ở khiêm nhường, ẩn dật trước mặt nhân loại, hầu được nên hiện sáng hơn trong vinh quang của Người. Amen.
Nên Chúa gọi mời để nên chiên y tế của Người. Ôi thân con đầy yêu đuối, nhờ ơn Thánh Chúa luôn cài môi. Chúa cất tiếng gọi con đi làm chứng nhân nước trời. Một thanh niên từ đây suốt đời không bao giờ đổi thay. Chúa cất tiếng gọi con đi làm chứng nhân nước trời. Một thanh niên từ đây suốt đời không bao giờ đổi thay.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kHz. Kính chúc quý vị và các bạn luôn vui khỏe và đầy ơn Chúa.